Cuộc sống chuyển động.
Kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 là khoảng thời gian trẻ sử dụng Internet nhiều hơn vào việc học tập và giải trí. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà Internet và công nghệ số đem lại trong việc hỗ trợ giáo dục trẻ em trong mùa dịch, thì những mặt trái cũng để lại nhiều hậu quả nặng nề cho chính bản thân các em, gia đình và xã hội. Vậy làm thế nào để ngăn chặn các đối tượng xấu xâm hại trẻ em trên môi trường mạng trong mùa dịch COVID-19? Đây là vấn đề mà phóng viên VOV2 đặt ra trong cuộc phỏng vấn ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Thưa ông ạ, thời gian gần đây thì do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trẻ em phải sử dụng không gian mạng, Internet rất là nhiều để tham gia những cái việc học online cũng như là những cái khoảng thời gian giải trí. Do đó mà những cái nguy cơ trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng thì cũng tăng lên, khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng. Vậy thì Cục Trẻ Em có chia sẻ gì với những cái nỗi bất an này của phụ huynh ạ?
Thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã nhận được ý phản ánh của một số phụ huynh đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ 111 khi học sinh và trẻ em, các em phải thực hiện cái giãn cách xã hội, các em không đến trường và nghỉ học rất là dài ngày. Và chúng tôi ủng hộ chủ trương của Bộ Giáo dục là không đến trường không có nghĩa là nghỉ học. Và như vậy thì các em tiếp tục phải học online, học trực tuyến. Cái thời gian sử dụng không gian mạng của các em tăng lên. Ngoài cái việc học thì các em cũng sử dụng không gian mạng để mà giao tiếp, để mà tìm kiếm thông tin, để mà giải trí. Thì thực tế cũng đã xuất hiện một số các cái thông tin xấu độc ở trên mạng mang tính chất là dụ dỗ các em có thể tiết lộ những cái hình ảnh phản cảm, những hình ảnh mà nó mang tính chất cá nhân riêng tư của mình, cũng như là dẫn dụ các em đến những cái trang web mà nó thực sự là nó độc hại.
Vâng ạ, thưa ông ạ, thực tế thì thời gian vừa qua thì Tổng đài Quốc gia về Bảo vệ Trẻ Em 111 thì cái số lượng những cái cuộc gọi nhận được liên quan đến những cái nguy cơ xâm hại trẻ em thì như thế nào ạ?
Trong thời gian vừa qua thì Cục Trẻ Em của chúng tôi có theo dõi, thứ nhất là tổng hợp cái thông tin từ sự phản ánh của báo chí và của mạng xã hội về các cái vụ việc về bạo lực và xâm hại trẻ em. Thì trái với cái suy nghĩ của nhiều người là khi trẻ em mà nó ở trong ngôi nhà của mình, trẻ em không đến trường thì các em có vẻ như là sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi theo dõi và đánh giá thì từ tháng riêng đến hết tháng 3 năm 2020 thì số cái vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục có xu hướng tăng lên. Như vậy thì trong cái chính môi trường gia đình của mình, trong chính ngôi nhà của mình, các em vẫn có những cái nguy cơ các em là bị bạo lực và xâm hại, và đôi khi là bị bạo lực và xâm hại chính bởi những cái thành viên ở trong gia đình.
Trước một cái thực trạng như vậy thì Cục Trẻ Em đã có những cái giải pháp gì để ngăn chặn việc những cái đối tượng xấu xâm hại trẻ em?
Về phía Cục Trẻ Em thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các tổ chức quốc tế, ví dụ như UNICEF và các cái tổ chức làm hoạt động về quyền trẻ em khác, đã xây dựng và chuẩn bị sẽ đưa ra những cái sản phẩm truyền thông để hướng dẫn cha mẹ cái việc chăm sóc, hiểu con trong cái thời gian mà chúng ta thực hiện cái chủ trương rất là lớn của chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ là thực hiện giãn cách xã hội để mà phòng chống có hiệu quả cái dịch COVID-19. Về phía Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em ấy, khi mà nhận các cuộc gọi tư vấn cho các bậc cha mẹ hoặc cho chính trẻ em thì chúng tôi đều nhắc nhở phải cảnh giác với những cái thông tin mang tính chất xấu độc như vậy và kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng như là Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 hay là thông báo lại cho về phía nhà trường khi mà sử dụng những cái tiện ích để mà chúng ta có những cái biện pháp chúng ta cảnh giác.
Ông có lời khuyên cũng như là những cái cảnh báo gì cho các bậc phụ huynh và những người lớn nói chung và đặc biệt là các em khi phải sử dụng mạng Internet hàng ngày?
Về lời khuyên cho các bậc cha mẹ thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải theo sát con em mình và chúng ta cần phải nắm được những cái thông tin nó mang tính chất là xấu độc, ảnh hưởng xấu đến các em trong quá trình các em học online. Làm thế nào để các em mạnh dạn bày tỏ, nó chia sẻ những cái thông tin đó cho các bậc cha mẹ? Chúng ta cần phải biết cách chúng ta lựa chọn phần mềm nào, những ứng dụng nào, những nhà cung cấp nào mà họ có cái cam kết tốt, họ có cái việc mà thường xuyên là sàng lọc tháo gỡ những cái thông tin xấu độc mà có thể tác động đến con em mình. Và chúng tôi khuyên là chúng ta cũng phải cần tích cực sử dụng những cái phần mềm ứng dụng để mà học online hay là để mà trao đổi tuyến ấy, mà nó có bản quyền. Bởi vì tất cả những cái phần mềm ứng dụng mà nó không có bản quyền, nó trôi nổi thì đều dẫn đến những cái nguy cơ con em chúng ta bị xâm hại, bị lộ lọt thông tin ở trên cái không gian mạng hoặc là bị những cái thông tin xấu độc nó nhảy vào.
Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông ạ.
Cuộc sống là sự vận động không ngừng.
Hãy tham gia hành trình khám phá những điều mới mẻ
để theo dòng thời cuộc.
Cùng cuộc sống chuyển động mỗi ngày.
Thưa quý vị, Các nguy cơ dẫn đến việc các em bị tổn hại trên môi trường mạng xuất phát từ việc các em phải tiếp xúc với các nguồn thông tin không phù hợp, thậm chí là những thông tin xấu độc, có thể bị tiết lộ các thông tin cá nhân và bị kẻ xấu lợi dụng, gây áp lực, có thể bị xâm hại và đặc biệt là xâm hại tình dục ngay trên môi trường mạng hoặc thông qua môi trường mạng. Theo bà Lê Quỳnh Lan, tổ chức Plan tại Việt Nam, hầu hết cha mẹ và chính các em đều rất thiếu kỹ năng trong vấn đề này.
Ở Việt Nam thì các cái chương trình giáo dục của chúng ta thường là chúng ta cũng chỉ tập trung vào cái kỹ thuật máy tính, trong khi chúng ta chưa hề giúp trẻ em có được các cái kiến thức và kỹ năng tận dụng Internet như thế nào cho nó an toàn. Và không chỉ là trẻ em hỏng và bố mẹ cũng hỏng ạ. Rất nhiều bố mẹ cũng sử dụng các cái trang mạng xã hội hay sử dụng Internet như một cái thói quen và chúng ta chưa được học.
Cũng từ thực tế như vậy, bà Lê Quỳnh Lan cho rằng các bậc phụ huynh cần dành thời gian, có định hướng và đồng hành với trẻ để biến môi trường mạng là cơ hội phát triển cho trẻ.
Cùng trò chuyện với con về các cái kỹ năng an toàn khi trên mạng. Nghĩa là trên mạng, ví dụ khi các con đang học hay là các con tiếp cận một trang nào thì có những cái lời mời của những người lạ hay là có những thông tin mà các con thấy rằng là làm cho các con cảm thấy sợ, tim con đập thình thịch hoặc con cảm thấy lo lắng hoặc con thấy là nếu con đọc tin đó người nào đó sẽ biết. Thì đấy chính là cái cảnh báo dấu hiệu về cơ thể rất dễ dàng cho các con biết đó là các con đang tiếp cận một nguồn thông tin không đảm bảo an toàn. Cái điểm rất là quan trọng đó là bố mẹ sẽ phải dành thời gian cùng online đối với con. Ví dụ buổi tối về nhà hoặc chúng ta có thể cùng trao đổi với con là hôm nay con học, con sử dụng những phần nào thì chúng ta sẽ dành thời gian một chút cùng với con lướt qua những trang các con đang dùng và sẽ có hướng dẫn các con.
Như diễn biến của dịch COVID-19 còn tiếp tục phức tạp và nhu cầu sử dụng mạng Internet của các em cũng nhiều lên. Bởi vậy các em cảm thấy lo lắng, không an toàn thì ngoài việc phải báo ngay với cha mẹ mình còn có thể gọi cho tổng đài 111 để được trợ giúp.
Theo bước chân phóng viên.
Thưa quý vị, trong những ngày này khi mà dịch bệnh COVID-19 hoành hành, mỗi người bằng cách này hay cách khác đều cùng chung tay chống dịch, toàn dân chống dịch. Trong phóng sự của anh Thu, phóng viên VTV2 sau đây, chúng ta cùng cảm nhận thêm sự hy sinh của những y bác sĩ, chiến sĩ ở khu cách ly Pháp Vân Tứ Hiệp đã phải xa gia đình cả tháng trời để tham gia chống dịch.
Ngày 18 tháng 3, khu ký túc xá Pháp Vân Tứ Hiệp Hà Nội đón hàng nghìn đồng bào mình về nước và cách ly tại đây. Đó cũng là bắt đầu của chuỗi ngày xa gia đình của anh Nguyễn Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Định Công, quận Hoàng Mai. Ngày bình thường, dù bận đến mấy thì tôi đến cả gia đình vẫn quây quần bên nhau. Giờ thì anh Hải gặp vợ con hai lần qua điện thoại.
Sáng sớm thì khoảng 7:45 con sẽ gọi và tối đến thì khoảng tầm 8:30 thì con sẽ gọi. Đấy là trong cái khoảng thời gian mà mình quy định với cả gia đình.
Bộ trang phục bảo hộ y tế màu xanh gắn liền với các chiến sĩ ở đây hơn cả. Nếu chúng tôi cảm thấy lạnh vì thời tiết có hôm mưa rét thì các anh vẫn thấy nóng bởi còn phải lên xuống cầu thang nhiều lần để mang đồ giúp bà con cũng như phục vụ cơm ngày 3 bữa. Mệt mỏi vất vả là vậy nhưng chỉ cần nghe con gái động viên là anh Hải lại có thêm động lực để tiếp tục ngày làm việc mới.
Có động viên thì bảo bố cố gắng hết dịch bố về với con.
Anh Hải thật thà, một suất cơm theo khẩu phần cho người cách ly tại đây như thế là đủ đầy. Còn với cán bộ phục vụ, các anh vẫn phải ăn thêm trái cây, sữa bánh do người dân mang đến ủng hộ các khu cách ly thì mới đủ sức làm việc. Vậy nên Phạm Hà Vũ, du học sinh Anh đã kể rằng trên chuyến bay được trở về Việt Nam ngày hôm ấy, cậu đã tự hào thế nào khi là người Việt Nam và khi đến khu cách ly thì càng thấm thía hai chữ đồng bào.
Nghe được là một suất ăn của bọn mình là tầm 100.000. Và suất ăn của cán bộ chỉ là 55.000 thôi, đấy là nó một sự khác biệt. Khi mà các bạn nói về cái cuộc sống khu cách ly tồi tàn.
Trung tá Lê Thanh Hà, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai, Bộ Tư lệnh Thủ đô là người trực tiếp chỉ đạo mọi lực lượng ở khu cách ly. Anh nhớ rõ chính xác số người đang cách ly đợt 1 tại đây là 1.876 người và số người phục vụ bao gồm lực lượng quân sự quận, dân quân các phường, cán bộ y tế, tổng cộng là 150 người.
Theo nguyên tắc của y tế là khi thực hiện nhiệm vụ là không về, chúng tôi là thực hiện theo như người cách ly. Những cái thời gian có thể được thì cũng liên lạc với gia đình. Bản thân tôi cũng thế và cũng nhắc nhở anh em đảm bảo là trong cái mối quan hệ với gia đình để an tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Những tờ lịch tháng 4 được xé dần, người dân cũng lần lượt hết thời gian cách ly, có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và trở về với gia đình. Khu cách ly lại chuẩn bị đón đợt mới, còn các chiến sĩ nơi đây chưa ai nói đến ngày họ được trở về nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Cuộc sống chuyển động. Xin chào và hẹn gặp lại.